Rồi có người đến hỏi, thế nào là Phật, Pháp và Thiền? Sư đáp, Đấng Pháp Vương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy có ba thứ, kỳ thật là một, ví như nước ba con sông, tùy chỗ đặt tên, tuy chẳng đồng, mà tánh nước không khác. Tức là người hỏi là Phật, là Pháp, là Thiền đó, là thế nào? Tức là giống như là có chia ra ba, Phật khác, rồi Pháp khác, Thiền khác, thấy không? Ở đây thì Ngài đáp, Đấng Pháp Vương vô thượng, tức là Phật đó, thì Ngài ở thân là Phật, chứ không gì, và ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Như vậy thì làm sao chia ra? Tức là thân, thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Thì tuy ba, giống như là nước ba con sông rồi đó, thì tuy là tùy chỗ đặt tên thì có ba tên, nhưng mà cái tánh nước đó, thì nó không khác. Cũng vậy, không? Nói là Phật, nói là Pháp, nói là Thiền đó, là cái tên, không? Còn nếu mà người thấu được đó, là cùng một cái thể, không? Cho nên từ tâm chân thật mà nói ra Pháp, phải không? Từ nơi cái tâm chân thật đó mà mới nói ra Pháp, và thực sống ở trong mọi hành động của cái thân hàng ngày của mình đây nè, thì Phật, Pháp hay là Thiền đó, là ở ngay nơi thân, coi như miệng và ý của mình đây, chứ không phải là cái chỗ nào khác. Tức là ngay cuộc sống hàng ngày của mình đây là Phật, Pháp, Thiền nó nằm sẵn đó, chứ không phải tìm ở đâu khác. Còn ngoài đây á, tức là ngoài thân nè, miệng ý của mình đó, rồi mình tìm Phật, tìm Pháp, tìm Thiền ở đâu khác đó, thì cái đó là thuộc về Phật, Pháp, Thiền ở trong sách vở, ở trong chữ nghĩa. Còn Phật, Pháp, Thiền chân thật đó là ở ngay nơi mình đây. Đó, muốn nói thẳng như vậy. Thì ở đây thì Ngài cũng ví dụ đó, như nước ba con sông đó, thì ba con sông thì sông là tên khác. Thí dụ như là sông là có sông Hồng, sông Lô rồi vậy đó, thì tên là khác, không? Nhưng mà nước đó, thì nó không có khác. Nước là vẫn là tính nước là nó ướt rồi thôi, nước sông cũng là ướt rồi thôi. Thì cái tính ướt không khác rồi thôi. Thì mình phải thấy như vậy, tức là về là Phật, Pháp hay Thiền, thấy không? Thì cái tên đó thì là cái tên là khác, nhưng mà cái thể đó là cũng không có khác. Là nếu mình nhận được cái thể, thể giác ở nơi mình đó, thì tức là từ nơi cái thể của cái tâm chân thật đó đó, không? Rồi từ cái thể đó mình mới nói ra Pháp, không? Nói ra Pháp rồi nghĩa là mình sống, tức là mình sống, mình thực hành ở trong mọi cái hành động nơi thân, thì cũng đều là một cái thể đó, chứ không có chia ra. Còn chia ra đó là thành sai biệt. Niên hiệu Quảng Hữu thứ tư, ngày 14 tháng 6 sắp thị tịch, thì sư nói bài kệ là diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhận, liên phát lô trung thấp vị càng. Bản dịch là diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Tươi nhuần sắc ngọc trong núi trái, lòa lửa hoa sen nở thật xinh. Tức muốn nói rằng cái diệu tánh tức là cái tánh mà nó chân thật nhiệm màu của mình đó, không? Nó là rỗng không, không có thể bám, không có thể vinh gì hết. Tức là cái tánh chân thật nó là rỗng không thôi, nó là không một vật gì hết, cho nên không có cái gì có thể so sánh, không có chỗ để cho mình bám, mình suy nghĩ. Thì cái trong cái chỗ mà rỗng không đó, tâm mình ngộ được, thấy không? Thì cái việc đó là nó dễ dàng, không có khó. Tức là tâm mình nó ngộ được cái đó thì ngay nơi mình thôi, chứ không đâu khác hết. Nói nó là diệu tánh, nói nó là không thể vinh, nhưng mà nó ở ngay nơi mình, chứ không phải ở đâu khác. Cho nên thường thường mình nghe nói thì mình cứ than khó, không? Nghe nói tu thiền khó, mà ngộ được cái tâm cũng là khó, không? Nhưng mà sự thật á, người ta nói cái gì khó là cái mà mình với không tới. Thí dụ ở đây mà bắt mình phải lên trời để mà học đạo thì khó thiệt, không? Mình ở thế gian mà bắt lên trên trời học đạo thì thiệt là chỉ khó. Còn cái này á là cái ở ngay nơi mình, không? mình sống hàng ngày, thì vậy gọi là khó làm sao? Tức là ngay nơi mình sống hàng ngày ở trong nó là mà chỉ có cái là mình mê không nhận thôi. Cho nên đây nói khó mà sự thật là không phải khó. Đó. Nghĩa là mình có thể nhận được, mình có thể sống được. Việc đó là việc ở trong tầm tay của mình, chứ không phải ngoài tầm tay. Cái khó là cái ngoài tầm tay của mình. Còn cái là cái trong tầm tay của mình, thì sao gọi là khó được? Rồi tuy nhừng sắc ngọc trong núi trái, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Tức là ở trong cái núi trái, nhưng mà cái sắc ngọc nó lại tươi nhuần, tốt đẹp, cũng như ở trong lò lửa mà hoa sen nó nở. Cái hoa sen mà nở trong cái lò lửa. Như vậy, tức là muốn nói rằng ngay trong cái vô thường đó, thấy không? Trong cái vô thường sanh diệt đó, là nó có cái chân thật trong đó. Cho nên lửa là chỉ cho vô thường đó, trong cái vô thường có cái chân thật. Là mình phải khéo ngay trong đó, tức là ngay trong những cái thân vô thường này nhận ra cái chân thật đó thì mình sống an ổn, và khi tịch đó tới khi chết đó thì mình ra đi tự tại hoặc làm chủ được sanh tử, nhận ra và sống được trong đó, thì đối với cái việc sanh tử đó mình có cái cách giải quyết. Cho nên thân này nó có chết đi, nhưng mà chết là chết cái thân sanh diệt này thôi, còn trong đó có cái chân thật giống như là hoa sen. Hoa sen này tức là hoa sen mà diệu tánh đó, nó vẫn nở tươi ở trong đó, tức là cái ánh sáng chân thật, ánh sáng chánh giác đó, nó vẫn sáng ngời, thì có lo gì. Cho nên ở đây thì ngài khi tịch, ngài đọc bài kệ đó cũng là để nhắc nhở mọi người đó. Nói kệ xong thì sư vui vẻ thì tịch thọ 69 tuổi môn nhân để tâm tang 3 năm. Đó là qua cái phần của ngài thiền sư Ngộ Ấn. Như vậy thì để thấy rằng các thiền sư, các ngài tu hành, các ngài ngộ đạo và các ngài có cái sức sống chân thật rõ ràng, và khi chết cũng làm chủ và sanh tử. Cái này thì đối với thế gian không tìm ở đâu ra, chỉ là phải công phu mà tu hành chân thật thôi, thấy không? Rồi thôi thì bữa nay đồng học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ nào vô tận thể nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.